Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6. Từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại lúc 3 giờ chiều. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm biết tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trước hết tôi xin báo để cho quý vị biết là thứ 6 này chúng ta có buổi nói chuyện với vị cảnh sát trưởng của San Jose nhé. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hoặc là thắc mắc cái câu hỏi gì đó mà chúng ta biết được hay nghe được thì chúng ta có thể hỏi vị cảnh sát trưởng vào thứ 6 này trong chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng nhé. Tôi mong rằng là tất cả mọi người vẫn tiếp tục có được những thời gian khỏe mạnh và an bình. Và nếu chúng ta đang ở trong nhà vì không ra ngoài đường được thì chúng ta cố gắng tìm những phương cách mà giúp cho chúng ta có thể khuây khỏa được những thời gian có thể nói rằng là bị gò bó ở trong nhà làm cho chúng ta thấy khó chịu. Vì vậy mà quý vị biết rằng là với những phiên tòa mà ở trên những tòa hình sự dân sự gia đình thì một trong những phiên tòa mà họ phải luôn luôn tiếp tục nghe đó là những phiên tòa về vấn đề bạo hành trong gia đình. Những ngày tháng này nó làm cho con người có thể thay đổi một chút, cho nên chúng ta cần phải bình tĩnh nhé, cần phải rất là bình tĩnh, phải nhẹ nhàng một chút. Và nếu chúng ta thấy khó chịu chúng ta vẫn có thể đi ra ngoài đường đi bộ, và miễn là chúng ta đứng cách xa cái người mà chúng ta gặp đó 6 feet hay hơn để cái việc lây lan đó nó không có thể xảy ra. Và nếu có thể được chúng ta cũng nên mang khẩu trang, tức là mang cái khăn bịt mũi bịt miệng lại để chúng ta không phải dính vào những cái chất lỏng của tự người khác bắn vào trong người mình. Và nếu cái người đó có bệnh thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh, nếu người đó không có bệnh thì chúng ta cũng sẽ không sao cả. Thì chúng ta ngăn ngừa thì tốt hơn nhé, ngừa bệnh còn hơn là chữa bệnh nhé. Ngày hôm nay tôi cũng cố gắng nói về cái một cái câu chuyện tình để cho quý vị nghe. Và có lẽ tôi không mong rằng là nó sẽ một cái câu chuyện dài dòng cho lắm. Nhưng mà nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có biết là tôi cũng muốn ở nhà lắm, nhưng mà vì có những công việc ở văn phòng, tôi cũng phải ra văn phòng để mà lo cho những cái việc mà nó đang tiếp tục xảy ra. Mặc dù là có nhiều phiên tòa đã bị bãi bỏ, nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái công việc chúng ta phải làm. Ví dụ như những cái hồ sơ liên quan đến những cái vấn đề di trú. Quý vị biết tôi nộp một cái hồ sơ I-751, từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc hồ sơ được chấp thuận không tới một năm đó thưa quý vị. Đó, để cho quý vị thấy rằng là không phải là cái thời gian chúng ta muốn thế nào là được đâu. Có những cái hồ sơ đi dài cả một năm mấy, hai năm cũng vẫn chưa được kết thúc. Nhưng mà tùy theo cái hồ sơ và tùy theo cái việc làm của cái người nhân viên cứ xét cái hồ sơ của mình. Vì vậy tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi, quý vị có thể gọi tôi trong giờ làm việc 408-947-7717 để đặt câu hỏi nhé. Và bây giờ, cái cô này cô là một người độc thân và cô đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cái anh chàng này và cái cô này đã là bạn rất là thân trong rất là nhiều năm trước khi cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Và anh này anh biết về cái lý do tại sao cô này cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Và anh ta thăm viếng cô ấy hầu như mỗi ngày ở cái bệnh viện tâm thần này. Thì khoảng chừng vài tháng sau khi cô ở trong cái bệnh viện tâm thần này thì cái anh này và mẹ của cái cô này đã đến thăm viếng cô ta. cô ta được cái giấy phép của bác sĩ cho phép cô ta được xuất viện trong một thời gian ngắn để đi chơi với người bạn của cô ta và mẹ của cô ta. Hai người này đưa cô ta đến một nơi mua sắm và mua cho cô ta một bộ quần áo rất đẹp, rồi thay quần áo cho cô ta mặc cái bộ quần áo đẹp này. Rồi thì anh này và người mẹ của cô này và cô này đã đưa cô đến nơi để làm một tờ giấy hôn thú. Hai người trở thành vợ chồng. Sau đó họ đưa cô này trở về bệnh viện tâm thần. Một tháng sau thì cô này cố được phép rời khỏi bệnh viện tâm thần dưới cái sự chăm sóc giám hộ của người chồng của cô ta. Họ đến nhà mẹ của cô này và bắt đầu dọn dẹp và bắt đầu sắp xếp lại một cái chỗ ở hợp cho hai người này. Khoảng chừng vài ngày sau, một tuần lễ sau, thì cô này cố lại có bệnh trở lại và cô ấy bắt đầu lên cơn bệnh. Khi cô bị bệnh như vậy thì cô ấy đập phá và người chồng không còn cách nào khác nữa hết, phải đưa cô này trở lại một nhà thương tâm thần nơi họ chăm sóc cái đầu óc của cái cô này để giúp cho cô này được tỉnh táo lại. Khi cô trở về cái bệnh viện tâm thần này thì anh ấy tiếp tục thăm viếng vợ của anh ta. Mỗi lần quý vị biết đi vào những cái nơi thăm viếng như vậy thì mình phải ký vào cái tờ giấy cho biết ai tới, người này là ai, thăm viếng người nào. Thì anh ta ký anh ta là chồng của cô ta. Một vài tháng sau, anh ấy làm giấy tờ xin hủy hôn. Khi quý vị làm giấy tờ trên tòa về vấn đề tố tụng, vấn đề ly dị, thì mình có một tờ giấy, nó gọi là tờ giấy cáo trạng, báo cho cái người bị cáo biết rằng là họ đang bị đưa ra tòa vì hồ sơ ly dị, vì hồ sơ tố tụng, và một tờ giấy thư kiện, tờ giấy tố tụng, chúng ta gọi đó là tờ complaint và tờ summon. Để tòa thụ lý cái hồ sơ thì những giấy tờ này cần phải đưa đến tay cái người bị cáo. Thì anh đưa những giấy tờ này đến nơi cô ta ở là bệnh viện tâm thần. Và anh ấy đưa giấy tờ này tận tay cho những người có thẩm quyền ở nơi cô này đang ở. Coi như là cô này đã nhận được giấy tờ vì cô ta là người thuộc thành viên của cái bệnh viện tâm thần này. Sau khi anh ấy đưa giấy tờ cho cô này rồi thì anh ấy vẫn tiếp tục thăm viếng cô này. Và dựa theo cái lời khai của cô này thì cô ấy nói rằng là trước khi cái thời gian hết hạn để trả lời cái hồ sơ anh ấy đưa cho cô ấy, tức là trước khi 30 ngày sắp tới, thì anh ấy nói với cô này rằng là anh ấy sẽ không có tiếp tục làm giấy tờ ly thân nữa, làm giấy tờ hỏi hủy hôn nữa. Vì anh ấy biết rằng là anh đã sai rồi và anh ấy thương cô ấy rất là nhiều và anh ấy sẽ luôn luôn tiếp tục thương yêu cô ấy và anh ấy sẽ bãi cái hồ sơ hủy hôn này. Vì thế cô này cô ấy không có trả lời cái hồ sơ xin hủy hôn của anh ta. Và vì cô ấy không trả lời trong 30 ngày, anh này đặt đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa nói rằng là cô này đã không trả lời cái đơn này, cho nên xin tòa cho anh ấy tiếp tục và kết thúc cái hồ sơ. Một thời gian sau đó thì anh ấy nộp một cái đơn lên trên tòa, yêu cầu tòa là chỉ định một người giám hộ cho cô ấy vì cô ấy tâm thần không được bình thường. Và anh ấy nói với tòa rằng là cô này đã được nhận giấy tờ hủy hôn. Và thời gian để trả lời cái tờ giấy hủy hôn đó đã hết rồi. Và là cô này cô ấy là một người điên. Và cùng một ngày, cái giấy đó đã được nộp vào trong tòa, cái tờ giấy để cho cô ta có được một tờ người giám hộ đó. Cái tờ giấy đó chưa bao giờ được ký bởi người chánh án. Và dựa trên giấy tờ ở trên tòa, chưa bao giờ cái hồ sơ đó được nghe bởi chánh án ở trên tòa. Tại sao cái việc này nó lại xảy ra như thế? Vì khi chúng ta, nếu là những người bị cáo hay là cái người bị đưa ra tòa để bị kiện mà chúng ta không trả lời hồ sơ, thì chúng ta sẽ là cái người thua trong cái cuộc tố tụng đó. Anh này, anh ấy yêu cầu tòa cho anh ấy được hủy hôn, anh ấy nộp đơn vào trong tòa để anh ấy được hủy hôn. Cô này, nếu cô ấy là người không đủ tâm trí, không đủ trí óc để làm việc này, thì một người giám hộ phải được chỉ định để đứng ra làm việc này cho cô ta trước khi cái hồ sơ này đi đến cái chỗ kết thúc. Nhưng cái anh này, anh lại làm cái việc này sau khi anh ấy đã nộp đơn và sau khi anh ấy đã muốn tiếp tục cái hồ sơ này, hồ sơ hủy hôn này để kết thúc. Cái lý do tại sao cô này cố ý phản đối? Cố ý phản đối là vì anh ấy nói với cô là anh ấy không có đi tiếp tục cái hồ sơ, và vì vậy cô ấy đã không có trả lời cái hồ sơ này. Cô tin rằng là anh đã làm những việc gì anh ấy nói. Và dựa trên giấy tờ ở trên tòa, dựa trên giấy tờ khai, tự khai của cô này với tòa, cô ấy nói rằng là anh ấy nói với cô là anh ấy sẽ không có làm cái hồ sơ hủy hôn này mà. Nhưng anh này, anh ấy nói rằng là anh ấy chưa bao giờ nói với cô ta rằng là anh ấy sẽ bỏ cái hồ sơ hủy hôn. Và anh ấy tiếp tục thăm viếng cô ta và vẫn tiếp tục là một người chồng của cô ta. Khi cô này, cô ấy được ra khỏi bệnh viện tâm thần, thì bác sĩ đã nói với chồng của cô ấy là cô ấy đã hoàn toàn không còn bị bệnh tâm thần nữa. Và anh ta đưa cô này về nơi hai người ở với nhau trong một thời gian rất lâu. Khi cô này, cô ấy biết được rằng là cái cuộc hôn nhân của cô đã bị hủy, đến lúc đó cô ấy mới đặt giấy tờ vào trong tòa, yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ hủy đó qua một bên. Cái việc mà anh này, anh ấy tranh cãi là cái tờ giấy mà tôi đưa cho cô ấy, tôi đưa rất là hợp pháp, mặc dù cô ấy không có bình thường, nhưng mà cái người nhận giấy tờ của cô ta là cái người có thẩm quyền đối với cô ta và đã nhận giấy tờ đầy đủ. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm giấy tờ ở trên tòa, quý vị, nó có rất là nhiều những cái đường đi nước bước mà chúng ta không thể nào có thể làm được, ngoại trừ những người luật sư có thể giúp cho chúng ta. Tôi nói một cái ví dụ rất là điển hình và nó xảy ra rất là nhiều. Khi quý vị nhận được những cái hồ sơ kiện tố tụng từ một công ty tín dụng, chúng ta gọi là credit card company, từ một công ty tín dụng, họ thưa mình là vì mình thiếu tiền họ, mình đã không trả cái số nợ mà mình hứa hẹn mình sẽ trả lại cho họ. Và khi họ gửi cái đơn kiện đó, khá nhiều người làm ngơ hoặc là không nhận được vì giấy tờ đưa cho người trong gia đình, người trong gia đình không đưa cho mình hoặc đưa cho mình. Mãi đến lúc mà công ty tín dụng này họ lấy cái lệnh của tòa, họ vào nhà băng của mình, họ bắt đầu họ lấy tiền trong nhà băng của mình ra, chúng ta gọi là levy. Đến lúc đó mình bắt đầu mới hối hả, mới khó chịu, mới bực mình, mới bắt đầu đi tìm luật sư. Trễ rồi là vì hầu hết những cái hồ sơ mà quý vị bị như vậy đều là những cái hồ sơ rất là một số tiền rất là nhỏ. Chúng ta có thể nói là 10.000 trở xuống, gắn một số tiền rất là nhỏ. Cái việc gì quý vị có thể làm được? Quý vị có thể xin bãi cái lệnh đó qua một bên, có thể thôi, chưa chắc là được, tùy theo cái thời gian. Nhưng mà làm được cái việc đó, chúng ta phải nhờ đến luật sư. Và khi luật sư họ làm, thì với cái thời gian họ bỏ ra, với cái tiền mà quý vị bị thiệt hại đó, không chắc gì nó đáng để mà có thể làm. Vì trên cái cân đó, cái trọng lượng mà cái thời gian làm với cái chi phí đó, nó có nhiều hơn hay là nó ít hơn với cái tiền mà mình sẽ bị thất thoát. Đây là lý do tại sao mà chúng ta phải để ý những cái hồ sơ bị kiện tụng. Vì nếu chúng ta làm ngơ thì chúng ta sẽ có một cái kết quả như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ không có thể nào mà xin bãi cái lệnh đó qua một bên được. Mặc dù nếu có thể được, nó cũng là một cái việc làm khá phức tạp. Nhất là khi cái hồ sơ mà tố tụng cộng với cái tờ giấy cáo trạng đó, nó không đưa đến tay mình cho nó đúng. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong những cái vấn đề bị tố tụng như thế này. Và thêm vào đó nữa, quý vị biết không, có bao nhiêu những việc liên quan đến giấy tờ mà quý vị không biết. Và một khi quý vị đã tham khảo luật sư thì quý vị phải tiếp tục theo dõi làm cách nào để mà giải quyết cái vấn đề. Vì nếu chúng ta làm ngơ nó sẽ trở lại thăm viếng chúng ta trong một thời gian rất ngắn. Trong cái hồ sơ này, cô này cố ý yêu cầu chánh án tòa bãi cái lệnh mà tòa đã đưa ra, đã hủy hôn cái hồ sơ của cô ta. Tại sao? Là tại vì cái anh này, anh ấy đã lừa dối cô ấy. Anh ấy nói với cô rằng là anh ấy sẽ không có tiếp tục nữa, nhưng thực ra anh ấy vẫn tiếp tục đi tới để mà làm một cái tờ giấy, để mà lấy một cái lệnh hủy hôn. Và thêm vào đó, anh cô ta là một người đã không có đủ khả năng, đủ trí khôn để mà làm việc gì liên quan đến pháp luật. Chỉ có một người giám hộ được chỉ định bởi tòa đại diện cho cô ta mới có thể làm những cái việc mà anh này anh ấy muốn. Vì vậy, khi mà chánh án quyết định đã bãi qua cái lệnh hủy hôn của cái anh này, thì cái cuộc hôn nhân của anh này vẫn còn tiếp tục. Cái thời gian để bãi cái hồ sơ này nó có giới hạn thôi, chứ không phải muốn lúc nào cũng được. Khi mà một người quyết định làm một cái việc gì đó, mình phải biết là cái người đối phương của mình có đủ trí khôn để mà làm những cái việc này với mình hay không. Khi tôi nói đến đây thì tôi nói đến cái vấn đề hợp đồng đó, thưa quý vị. Tại vì hôn nhân là một cái hợp đồng mà, đúng không? Hai người đi đến chỗ làm hôn thú với nhau thì hai người này phải đủ trí khôn để biết rằng là hai người này đang bước vào một cuộc sống hôn nhân và làm một cái hợp đồng ràng buộc hai người này với nhau. Khi chúng ta làm một cái hợp đồng với một người đối phương, chúng ta phải biết cái người đó là như thế nào. Quý vị đã có bao giờ làm một cái hợp đồng với một người dưới 18 tuổi chưa? Những người đó không đủ điều kiện, không đủ trí khôn để mà bước vào một cái hợp đồng. Đã có biết bao nhiêu cái hồ sơ mà cái người bán xe cho một người dưới 18 tuổi, cái hợp đồng đó vô hiệu lực ngay từ đầu. Hoặc là những cái hợp đồng mà mình bước vào làm những cái việc bất chính, những cái hợp đồng đó vô hiệu lực. Trong khi anh này anh ấy làm một cái tờ giấy ly dị hủy hôn, tờ giấy hủy hôn, mà đối với một cái người không có đủ trí khôn để hiểu cái việc này nó như thế nào, thì làm sao chánh án tòa cho cái việc hủy hôn này được xảy ra? Để tất nhiên khi chánh án nhận những cái giấy tờ trên tòa, chánh án làm sao biết được cô này cô bị tâm thần? Anh này anh đâu có khai rằng là ồ, cô bị tâm thần, anh chỉ nói rằng là anh ấy muốn hủy hôn cái hôn nhân của anh với anh cô này thôi. Và nếu anh ấy đưa giấy tờ, anh ấy không khai man ở trên tòa, anh ấy thực sự đưa giấy tờ cho cô này, cái việc mà cô này cố nghe anh nói là anh ấy không có đi tới cái việc kết thúc hồ sơ vì anh vẫn còn thương yêu cô, và anh ấy sẽ bỏ cái hồ sơ, bỏ hay không là cái việc anh ấy làm hay không làm. Nhưng mà đối với chánh án ở tòa, một khi anh ấy cho chánh án thấy những cái bước đi, những cái bước đường làm việc này đúng hay đầy đủ, thì chánh án sẽ cho cái hồ sơ này kết thúc thôi. Rồi cái việc bãi cái hồ sơ này, đặt nó qua một bên, có hay không có, làm hay không làm, là tùy vào cái người mà cái việc này xảy ra cho họ. Vì vậy khi chúng ta đi đến cái vực mà chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của người luật sư, chúng ta phải tham khảo, chúng ta phải hỏi chuyện với người luật sư, đừng để cho những cái việc này nó xảy ra rồi đúng ta lúc đó chúng ta mới đi tìm luật sư và nói chuyện, nhiều khi không có còn kịp để mà cứu chữa nhé. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị đừng quên rằng là thứ sáu này chúng ta có buổi nói chuyện với vị các trưởng ở San Jose này của chúng ta trên làn sóng 12.90 AM từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng nhé. Mong rằng là tất cả mọi người nói cho nhau biết để chúng ta có thể theo dõi cái cuộc phỏng vấn này và nếu có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề chung quanh cái việc mà bệnh dịch đang lan tràn và những giới hạn chúng ta có thể làm được hay không làm được, quý vị có thể đặt câu hỏi với vị cảnh sát trưởng nhé. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9:00 chương trình luật pháp và di trú. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, và trong mùa phục sinh chọn một nhạc phẩm gửi tặng tất cả quý thính giả, nhất là Cộng đoàn Dân Chúa, một mùa phục sinh an lành. Happy Easter đến tất cả quý thính giả gần xa. Chúc quý thính giả luôn có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an.
Thập giá người bước đi can trường, người ơi tôi muốn bước cùng bước đi theo người. Đường tình là thập giá, con đường người vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh. Vang lời ca bài Alleluia. Người ơi tôi muốn đứng lặng nhìn bóng người đi, đường nào là can về đường thắm những màu đào. Người ơi tôi theo lối và bước đi theo người, đường về từ cõi chê sống lại đầy vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh. Cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn, tôi ngân vang lời ca bài tôi đêm bước đường đời giá mu thương, tìm người tôi yêu mến, người chết đi cho tôi. Rồi nào khi cất bước thập giá trong đường đời, đường tình là thế đó, con đường nhiều yêu thương. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi xoay đi. chết đi cho đời. Người ơi cho tôi nhớ tình mến yêu dâng đầy, cùng người tôi chịu chết sống lại ngày vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thăm giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh, cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn, tôi ngân vang lời ca bài Alleluia. Xin cho tôi cùng đi thăm giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh, cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn, tôi ngân vang lời ca bài Alleluia. Xin cho tôi cùng đi thăm giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh, cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn.